Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Niner Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. From Siblings to Cousins Prospering in the Third Generation and Beyond là một cuốn sách thuộc lĩnh vực doanh nghiệp gia đình, tập trung vào giai đoạn chuyển giao từ thế hệ anh chị, em ruột sang thế hệ anh em họ. Đây là một trong những bước ngoặt khó khăn nhất trong vòng đời của một công ty gia đình vì số lượng chủ sở hữu tăng lên, lợi ích cá nhân đa dạng hơn và sự gắn kết tự nhiên giữa các thành viên thường yếu dần theo thời gian. Cuốn sách không đi theo kiểu kể chuyện giải trí, mà cung cấp một khung phân tích thực tế về quản trị gia đình, quyền sở hữu, vai trò lãnh đạo và cơ chế hợp tác giữa nhiều người thân cùng nắm giữ tương lai kín doanh nghiệp. Mục đích chính của sách là giúp các gia đình xây dựng nền tảng để duy trì sự liên tục qua nhiều thế hệ, tránh để những xung đột cũ âm ỉ rồi bùng lên khi bước vào thế hệ thứ ba và xa hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao chuyển từ anh chị em sang anh em họ là bước ngoặt khó nhất của doanh nghiệp gia đình? Cuốn sách xem giai đoạn chuyển từ sở hữu và lãnh đạo theo nhóm anh chị em sang nhóm anh em. Họ là một thử thách đặc biệt vì cấu trúc gia đình và cấu trúc quyền lực thay đổi động. Thời ở thế hệ anh chị em, các thành viên thường có trải nghiệm chung gần hơn, mức độ gắn bó cao hơn và số người cùng ra quyết định vẫn còn tương đối ít. Nhưng sang thế hệ anh em họ, quyền sở hữu phân tán rộng hơn, lợi ích bắt đầu khác nhau rõ rệt và không phải ai cũng tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Điều đó làm cho việc duy trì đồng thuận trở nên phức tạp hơn nhiều. Sách nhấn mạnh rằng nếu gia đình không chuẩn bị từ sớm, các vấn đề từng được che đậy ở giai đoạn trước sẽ xuất hiện mạnh. Vì vậy, điểm quan trọng không chỉ là kế nhiệm vị trí lãnh đạo mà là thiết kế lại cách gia đình cùng tồn tại như một tập thể chủ sở hữu. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách khác với những tài liệu chỉ bàn về người kế nhiệm, vì nó nhìn toàn bộ hệ sinh thái, gia đình và doanh nghiệp như một quá trình chuyển hóa dài hạn. Thứ hai, nền tảng từ thế hệ anh chị em quyết định khả năng hợp tác của thế hệ anh em họ. Một ý rất quan trọng trong sách là chất lượng của quá trình chuyển từ người sáng lập sang thế hệ. Anh chị em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển ở thế hệ tiếp theo. Nếu giai đoạn anh chị em được xây bằng quy trình rõ ràng, vai trò minh bạch và thói quen giao tiếp lành mạnh, gia đình sẽ có sẵn một nền tảng vững hơn để bước sang cấu trúc phức tạp hơn của thế hệ anh em họ. Ngược lại, nếu trước đó còn nhiều mơ hồ về quyền quyết định, quyền sở hữu hay cách xử lý bất đồng, những điểm yếu này sẽ không tự biến mất. Chúng thường quay lại dưới hình thức gay gắt hơn khi số lượng người có tiếng nói tăng lên. Sách vì thế không coi thế hệ thứ ba là một vấn đề tách biệt, mà là kết quả nối tiếp của những gì đã được xây ở thế hệ thứ hai. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng muốn đi xa, gia đình không thể chỉ tập trung vào người thừa kế tương lai mà phải đầu tư vào cả cơ chế vận hành hiện tại. Đây là một lập luận thực tế vì sự ổn định của doanh nghiệp gia đình thường đến từ kỷ luật, quản trị tích lũy qua nhiều năm, chứ không phải từ một quyết định đơn lẻ. Thứ ba, quản trị gia đình và quy tắc ra quyết định là chìa khóa để nhiều chủ sở hữu vẫn đồng thuận. Cuốn sách đặt rất nhiều trọng tâm vào quản trị gia đình vì đây là công cụ để biến quan hệ huyết thống thành năng lực hợp tác bền vững. Khi gia đình lớn dần, chỉ dựa vào tình cảm hoặc thói quen cũ sẽ không đủ để xử lý những câu hỏi về quyền biểu quyết, tham gia điều hành, phân phối lợi ích hay lựa chọn người lãnh đạo. Sách cho thấy cần có cấu trúc rõ ràng cho họp mặt gia đình, trao đổi thông tin và xác định ai có quyền quyết định trong từng lĩnh vực. Điều này không phải để làm gia đình trở nên cứng nhắc, mà để giảm mâu thuẫn phát sinh từ kỳ vọng không được nói rõ. Một hệ thống quản trị tốt giúp các thành viên hiểu đâu là vấn đề thuộc sở hữu, đâu là vấn đề thuộc quản lý và đâu là vấn đề thuộc quan hệ gia đình. Nhờ đó, các cuộc trao đổi có thể đi vào trọng tâm thay vì biến thành tranh luận cảm tính. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không lý tưởng hóa sự đồng thuận, mà thừa nhận rằng đồng thuận giữa nhiều chủ sở hữu phải được xây dựng bằng quy trình, bằng luật chơi và bằng sự lặp lại có kỷ luật. Đây là cách tiếp cận rất thực dụng đối với các gia đình đang có cổ phần lớn và cấu trúc, quyền lực ngày càng phân tán. Thứ tư, thu hút thành viên phù hợp vào vai trò lãnh đạo để giữ năng lực kinh doanh và sự gắn kết gia đình. Một nội dung nổi bật của sách là làm sao thu hút những thành viên gia đình có năng lực vào vai trò lãnh đạo mà vẫn giữ được sự công bằng giữa những người không làm việc trong doanh. Khi sang thế hệ anh em họ, không phải mọi người đều có cùng mức độ cam kết, kỹ năng hay mong muốn tham gia điều hành. Nếu không có nguyên tắc rõ ràng, việc bổ nhiệm người nhà dễ bị hiểu là thiên vị, còn việc loại trừ người nhà lại dễ tạo cảm giác bị gạt ra ngoài. Cuốn sách cho rằng gia đình cần phân biệt giữa quyền sở hữu và vai trò nghề nghiệp. Một người có thể là cổ đông nhưng không nhất thiết phải giữ vị trí điều hành. Ngược lại, người có khả năng lãnh đạo phải được trao cơ hội trong một hệ thống có tiêu chí rõ ràng thay vì chỉ dựa vào thứ bậc gia đình. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng nhân sự yếu nhưng vẫn được giữ lại chỉ vì quan hệ thân tộc. Đồng thời, nó cũng bảo vệ những thành viên không trực tiếp làm việc trong công ty khỏi cảm giác bị ép buộc vào các kỳ vọng mơ hồ. Điểm cốt lõi là duy trì cả chất lượng quản lý lẫn sự yên ổn trong quan hệ họ hàng, vì hai mục tiêu này luôn liên quan chặt chẽ với nhau. Cuối cùng, Cousin Collaboration, tức mô hình anh em họ cùng hợp tác, là đích đến của sự chuẩn bị dài hạn. Khái niệm trung tâm của cuốn sách là Cousin Collaboration, tức sự hợp tác có tổ chức giữa các anh em họ để cùng nắm giữ tương lai doanh nghiệp. Đây không chỉ là việc cùng sở hữu cổ phần, mà là cùng chia sẻ một tầm nhìn đủ rõ để tiếp tục duy trì công ty qua các thế hệ tiếp theo. Sách cho thấy muốn đạt được điều đó, gia đình phải tạo ra niềm tin, cơ chế học hỏi và cơ hội để thế hệ trẻ tham gia vào những cuộc trao đổi quan trọng từ sớm. Khi anh em họ được mời tham gia bàn bạc về kỳ vọng, trách nhiệm và định hướng tương lai, họ sẽ cảm thấy mình là một phần của dự án chung, chứ không chỉ là người thụ hưởng thụ động. Điều này có giá trị đặc biệt vì ở thế hệ sau, sự gắn kết không còn tự nhiên như thời anh chị em, mà phải được xây dựng có chủ ý. Sách nhấn mạnh rằng, hợp tác giữa anh em họ là kết quả của quá trình chuẩn bị dài, trong đó niềm tin, giao tiếp và quản trị cùng phát triển. Đây là lý do cuốn sách được đánh giá cao trong giới doanh nghiệp gia đình. Nó không chỉ nói về việc truyền lại tài sản, mà nói về cách truyền lại khả năng cùng nhau, giữ gìn một doanh nghiệp qua nhiều đời. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các gia đình đang ở giai đoạn chuyển giao từ thế hệ anh chị em sang thế hệ anh em họ, hoặc những người đang chuẩn bị cho giai đoạn đó. Nó cũng rất hữu ích cho cố vấn doanh nghiệp gia đình, luật sư, chuyên gia quản trị và những thành viên muốn hiểu vì sao một cơ cấu sở hữu đông hơn lại đòi hỏi cách làm việc hoàn toàn khác. Giá trị lớn nhất của sách là tính thực hành, thay vì chỉ nói về kế nhiệm như một sự kiện, sách phân tích nó như một quá trình cần quản trị, trong đó quyền sở hữu, lãnh đạo, giao tiếp và kỳ vọng gia đình phải được sắp xếp lại đồng bộ so với nhiều sách cùng lĩnh vực. Cuốn này nổi bật ở chỗ nó tập trung rất cụ thể vào bước chuyển từ sibling sang cousin, một giai đoạn thường bị xem nhẹ nhưng lại quyết định sự bền vững dài hạn của doanh nghiệp gia đình. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu các rủi ro, mà còn nhìn thấy tại sao một mô hình quản trị rõ ràng và một văn hóa hợp tác có chủ đích là điều bắt buộc nếu muốn doanh nghiệp sống được qua nhiều thế hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Aronoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!